Blogger Nguyễn Quang Lập tại ngoại hầu tra. Thân nhân của blogger Nguyễn Quang Lập cho biết, sau hơn 2 tháng bị tạm giam và khởi tố theo Điều 88 về tội tuyên truyền chống nhà nước, ngày hôm nay 10 tháng 2, ông đã được tại ngoại hầu tra. Bà Hồ Thị Hồng, vợ của nhà văn Nguyễn Quang Lập cho VOA Việt ngữ biết, chồng bà đã tự bắt taxi để đi về nhà. Bà Hồng nói thêm rằng, bà và con cái cảm thấy quá mừng khi ông Lập được tại ngoại ngay trước Tết Nguyên đán. Bà cho biết.
Anh được về để thời gian đi thì vui quá. Dạ, anh được về nhà lúc 10 rưỡi á. Sức khỏe yếu thì họ cho ra nhà ra tại ngoại, nhưng mà vẫn bị điều tra đấy ạ. Thế chứ được khá hẳn đó. Dạ, anh về thì sức khỏe thì cũng bình thường, hơi hơi gây đi một tí đó. Anh cũng kể thì bảo là họ đối xử tốt.
Trên Facebook cá nhân, tiến sĩ Jonathan London từ Đại học Thành thị Hồng Kông viết, chúc mừng Nguyễn Quang Lập, chúc mừng Việt Nam đã lên tiếng, chúc mừng ai trong chính quyền đã sửa sai, dù muộn hơn 2 tháng. Hy vọng sự kiện rất tiếc này sẽ được ghi nhận là lần cuối cùng một người yêu nước phải chịu những điều kiện như này. Đây được coi là lần đầu tiên một blogger có tiếng nói trái chiều với nhà nước được cho tại ngoại trong khi bị điều tra và xét xử. Hiện chưa rõ tình trạng của một blogger khác cũng bị bắt trong khoảng thời gian trước khi ông Lập bị câu lưu, đó là blogger Hồng Lê Thọ. Ông Lập, chủ trang blog Quê Choa, bị bắt tại nhà riêng ở TP.HCM hôm 6 tháng 12 năm ngoái. Việc bắt giữ nhà văn là thành viên của nhiều tổ chức văn hóa thuộc nhà nước xảy ra một tuần sau khi ông Thọ, chủ trang blog Người Lót Gạch, cũng bị bắt giam để điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước theo Điều 258 Bộ Luật Hình Sự. Sau đó, nhiều quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ, đã lên tiếng kêu gọi Hà Nội thả 2 blogger này. Ủy ban bảo vệ ký giả quốc tế cũng đã kêu gọi Việt Nam chấm dứt việc sử dụng các đe dọa pháp lý để bịt miệng các blogger độc lập, cũng như bảo vệ quyền tự do báo chí ghi trong hiến pháp. Cuối năm ngoái, Cổng Thông tin Công an Sài Gòn đăng tin rằng blogger Nguyễn Quang Lập đã khai nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình và xin được hưởng khoan hồng, sớm được tại ngoại. Ông Lập cam kết từ bỏ hoạt động vi phạm pháp luật để tập trung vào lĩnh vực văn học nghệ thuật, phục vụ xã hội, thông báo của công an có đoạn. Tuy nhiên, bà Hồ Thị Hồng phản bác điều này trong một cuộc phỏng vấn với VOA Việt ngữ sau đó. Báo Người Cao Tuổi phản pháo. Báo Người Cao Tuổi mới cho đăng một bài viết dài về nhiều sai phạm nghiêm trọng của Đoàn Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, một ngày sau khi bộ này cho rằng tờ báo đã cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc và có dấu hiệu tiết lộ bí mật nhà nước. Trong khi trang web của tờ báo đã bị thu hồi tên miền và không thể truy cập được, thì tờ báo in hôm 10 tháng 2 vẫn tiếp tục xuất bản, trong đó nói rằng vụ việc chưa được giải trình, đã ký kết luận và họp báo đưa tin quy chụp trái pháp luật, vi phạm Bộ Luật Hình Sự, bôi nhọ danh dự báo Người Cao Tuổi. Trước đó, hôm 9 tháng 2, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã tổ chức họp báo về vụ thanh tra đột xuất kéo dài 2 tháng và cho rằng tờ báo đã đăng một số bài viết có dấu hiệu lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân. Bộ này cũng đã quyết định thu hồi thẻ nhà báo của Tổng biên tập Kim Quốc Hoa và đề nghị cơ quan chủ quản là Hội Người Cao Tuổi cách chức ông này. Cơ quan quản lý báo chí này cũng cho biết đã chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an để xem xét điều tra xử lý theo quy định của pháp luật với hành vi đăng 11 bài viết có dấu hiệu phạm tội. Một người theo dõi vụ việc, luật sư Trần Vũ Hải, viết trên trang Facebook cá nhân rằng dù ông từng đối đầu và không đồng ý nhiều việc với ông tổng biên tập báo Người Cao Tuổi, nhưng luật sư này vẫn cho rằng việc thanh tra nhanh chóng rồi sau đó đề nghị cách chức ông Hoa và chuyển vụ việc sang cơ quan an ninh điều tra là có vấn đề và không công bằng. Luật sư này nói.
Đối với vụ việc bằng khui ra làm rất chậm chạp, nhưng mà xử lý thì nhẹ nhàng, trong khi dân chúng thì cho rằng là nghiêm trọng. Tức là không công bằng, trong khi có những vụ kéo dài hàng năm trời. Còn vụ của ông thì vừa mới xong, vừa mới kết luận thì xử lý luôn.
Trong bài báo dài, Người Cao Tuổi đã dẫn nhiều điều khoản và điều luật để chứng minh điều mà tờ báo này cho là các sai phạm của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông. Chưa rõ là sự đáp trả của tờ báo mà nhiều người cho là một sự đối đầu với cơ quan quản lý báo chí của Việt Nam sẽ đi tới đâu. Bộ Thông tin và Truyền thông chưa có phản ứng về lời cáo buộc của tờ Người Cao Tuổi. Trong khi đó, một nhà báo không muốn nêu danh tính, hiện có chân trong ban biên tập của một tờ báo ở Việt Nam, nhận định với VOA Việt ngữ rằng khó để có thể nhận định vụ việc liên quan tới báo người cao tuổi. Cho đến giờ, rất khó để biết ai là người giật dây, báo đấy là của ai, thuộc về nhóm lợi ích nào và hay tấn công ai, nhà báo này nói. Hai năm qua, báo người cao tuổi đã gây chú ý dư luận với một loạt các bài viết về tham nhũng liên quan tới các quan chức đương nhiệm và hồi hưu như nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền. Ông Truyền sau đó đã phải lên tiếng xin lỗi đảng và xin lỗi nhân dân về các khuyết điểm. Tin cho hay, sau khi nhận được đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân đối với tờ Người Cao Tuổi.